tận tình yêu đôi mới, cho con vui sống với những gì mà Chúa cho ban.
Một đời vui đón nhận, không lo toan chi số phận, vui trên con đường trần với một đời sống trong thăng bằng. Cho con một tình mến, cho con một niềm tin, cho con niềm cây trông luôn vun đồng theo Chúa đang xây cuộc sống. Dân bước trong tình yêu,
trong tình yêu
sống chết cho niềm tin,
cho niềm tin
an vui niềm cây trông, cả cuộc sống là bài ca nồng hăng tình cha.
Quý vị và các bạn thân mến, tại Roma có một nhà dành cho các bà mẹ dưới tuổi thành niên. Căn nhà này do chị Francesca Gamarni điều khiển. Chị Francesca đã kể lại cuộc đời của chị như sau. Tôi sinh trưởng tại Bắc Italia. Năm 20 tuổi, tôi quyết định lên đường qua Phi Châu để làm việc truyền giáo trong bậc giáo dân. Trong những năm sống tại đây, tôi đã sa ngã và mang thai. Ý định trở về Italia đến với tôi, nhưng làm sao bây giờ? Tôi không thể mang cái bụng bầu về nhà cha mẹ tôi được, nhưng tôi cũng không thể đam tâm giết hại cái bào thai. Trước tình trạng đó, tôi chỉ biết cầu nguyện và xin ơn tha thứ, vì tôi tin chắc là Chúa không bỏ tôi. Thế rồi, tôi đã trở về Italia và cho ra đời một đứa con của tôi, trong lúc tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi tìm đến với căn nhà dành cho các bà mẹ độc thân, vị thành niên, để xin được sống ở đó. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những lời tâm sự của chị Francesca. Nhờ cuộc sống chung với những bà mẹ nhỏ tuổi, Francesca đã nảy ra ý định phục vụ cho những người đồng cảnh ngộ. Ý định đó đã thành sự thật, vì ngày nay, chị đang điều khiển căn nhà dành cho các bà mẹ độc thân tuổi vị thành niên ở Italia. Francesca không hề mở một lớp học hay tổ chức những buổi nói chuyện về đức tin bao giờ. Thế nhưng, cách sống cũng như cách làm việc của chị đã làm cho các bà mẹ trẻ sống với chị đến với Chúa. Khi được hỏi về việc cầu nguyện của chị trả lời: ngày xưa, lúc còn bé, tôi thường dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện. Nhưng nay thì tôi ít có thời giờ để cầu nguyện như xưa. Bây giờ tôi có một cách cầu nguyện khác, cũng hữu hiệu như lối cầu nguyện trước kia mà lại tự nhiên hơn nhiều. Đó là cầu nguyện theo việc làm thường ngày của tôi và qua những cử chỉ nhỏ nhặt thường tình hàng ngày. Câu trả lời của chị Francesca trên đây có lẽ do âm hưởng của lời Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Colosse. Thánh nhân khuyên: anh em hãy sống trong người, hãy đâm rễ sâu và xây dựng trong người, hãy đầy lòng cảm tạ người. Những lời khuyên trên đây có thể dùng để định nghĩa việc cầu nguyện của chúng ta. Bởi vì cầu nguyện là gì nếu không phải là bắt một nhịp cầu với Chúa, là tạo cho mình một mối tâm giao mật thiết với Chúa, là cảm tạ lòng bao dung nhân từ của Ngài. Đây là công việc Chúa Giêsu thường làm đối với Thiên Chúa Cha. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho nhau, đặc biệt là cho những ai vì phận vụ đa đoan biết biến những việc làm theo phận vụ của mình trở thành những kinh nguyện. Cầu nguyện như vậy sẽ không còn phải là một lối trốn tránh thực tại như nhiều người vẫn thường làm nữa, mà là đối diện ngay với những thực tại dưới sự trợ giúp và hướng dẫn của Chúa. Amen.
Cho con một tình mến, cho con một niềm tin,
cho con niềm
cây trông luôn vững lòng theo Chúa đang xây cuộc sống. Dân bước trong tình yêu, niềm tin,
cho niềm tin
an vui niềm tin trong cả cuộc sống.